thứ bảy tuần thứ hai thường niên, chủ đề: phải nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa và của tha nhân. Khi yêu, con người làm những việc bị người khác coi là điên khùng, chẳng hạn đứng chờ người yêu dưới mưa hay sẵn sàng chết vì người mình yêu. Nhưng đối với những người đang yêu, họ được thúc đẩy phải biểu lộ để chứng tỏ tình yêu. Chúa Giêsu đã từng rửa chân cho các tông đồ và căn dặn các ông cũng phải rửa chân cho nhau. Ngài đã nói với các ông, không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình của người chết vì yêu. Ngài không chỉ nói, nhưng đã vác thập giá lên đồi Gôn-gô-tha để chết cho con người, để chứng tỏ tình yêu của Ngài. Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc phải nhận ra những biểu lộ tình yêu qua những hy sinh của Chúa Giêsu và của tha nhân. Trong bài đọc 1 năm chẵn, David và toàn dân khóc thương vua Saul, con vua là Jonathan và những người đã tử trận. Tất cả nhớ lại những gì hai cha con vua Saul và binh lính đã hy sinh xương máu để bảo vệ dân chúng trong suốt cuộc đời. Trong phúc âm, vì quá yêu thương dân chúng, Chúa Giêsu và các môn đệ làm việc không ngơi nghỉ, đến nỗi không có thời giờ để ăn uống. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Bài đọc 1. Hỡi Israel, trên các đồi của ngươi, những người con ưu tú đã bỏ mình. Thứ nhất, phải biết tri ân những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ quốc gia. Nhà lãnh đạo phải biết đặt lợi ích quốc gia lên trên những xung đột cá nhân. Thông thường, nhiều người sẽ vui mừng khi thấy đối phương của mình không còn nữa. Mình không còn phải lo đề phòng tai hại, và nhất là ngày mình được làm vua sẽ thành tựu. Điều này không đúng trong trường hợp của David, vì ông tôn trọng vua Saul, người đã được Đức Chúa sức dầu phong vương, và yêu mến Jonathan con vua vì tình bằng hữu và ơn cứu tử của ông đã dành cho David. Hơn nữa, David còn đau buồn vì tình đồng bào và nghĩa anh em của những người dân trong cùng một nước. Vì thế, ông đau đớn khi nghe tường thuật hung tin bởi một binh lính thoát chết trở về. Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn, nhiều người trong dân tử trận, cả vua Saul và con vua là ông Jonathan cũng đã chết. Nhà lãnh đạo phải có lòng biết ơn đối với những người đi trước. Tiền đồ của dân tộc được xây dựng trên công lao và hy sinh xương máu của những thế hệ đi trước. Vì thế, bổn phận của những người đi sau là phải biết ơn, cầu nguyện và cố gắng bảo vệ gia sản của tiền nhân để lại. Để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn, David nắm lấy áo mình mà xé ra, và tất cả những người ở với ông cũng làm như vậy. Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Saul và ông Jonathan con vua, thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Israel vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Tất cả những việc làm như xé áo, bỏ đất trên đầu, khóc lóc và ăn chay là theo truyền thống khóc thương thân nhân của người Israel. Thứ hai, David khóc thương Saul và Jonathan. Vua Saul và Jonathan đã hy sinh xương máu để lo lắng và bảo vệ dân. Con người rất dễ quên công ơn của các tiền nhân, nhất là những người mà họ có vấn đề với. Điều này đã không xảy ra cho David. Ông nhận ra những công ơn mà cha con của vua Saul đã làm cho quốc gia. Sự hy sinh của họ là lý do đất nước được hưng thịnh và được bảo vệ. David khuyên các phụ nữ hãy khóc thương vua Saul và con ông vì những gì hai cha con đã mang lại cho họ. Ông khuyên, thiếu nữ Israel hỡi, hãy khóc Saul, người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy, đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng. Than ôi, các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh, trên các đồi của ngươi, Jonathan đã bỏ mình. David trân quý tình bằng hữu và ơn cứu tử của Jonathan. Tình bằng hữu giữa David và Jonathan bắt đầu bằng việc tôn trọng sự thật. Jonathan nhận thấy cha mình đã không cư xử đúng đắn với tình yêu của David dành cho vua. Lý do chỉ vì ghen tị những thành công mà David đã gặt hái được qua việc giết tên khổng lồ Philistine. Jonathan quyết định ngăn cản vua cha về việc đối xử bất công với David bằng cách cho David biết tất cả ý đồ của nhà vua. Xin coi Samuel quyển thứ nhất, chương 19 và 20. Khi nghe tin Jonathan bỏ mình trên chiến trường, David trân quý tình bằng hữu và ơn cứu tử của Jonathan dành cho mình, liền khóc thương ông như sau: Jonathan anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh, tôi thương anh biết mấy. Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ. Than ôi, anh hùng nay gã gục, võ khí đã tan tành. Phúc âm: Chúa Giêsu và các môn đệ quên mình để lo cho dân chúng. Thứ nhất, lòng yêu thương của Chúa Giêsu dành cho con người. Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Những việc này xảy ra là vì Chúa Giêsu và các môn đệ quá thương dân chúng. Nếu Chúa Giêsu không muốn những điều này xảy ra, Ngài chỉ cần đình chỉ việc chữa lành hay lánh đi một nơi hẻo lánh là giải quyết được vấn đề. Chỉ vì tình yêu cho dân chúng mới thúc đẩy Chúa Giêsu và các môn đệ lâm vào hoàn cảnh này. Tuy vậy, các ngài vẫn vui vẻ phục vụ. Thứ hai, thân nhân không thể hiểu nổi những gì Chúa Giêsu làm. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người và họ nói rằng người đã mất trí. Theo thói thường, người không yêu không thể hiểu nổi lý lẽ của tình yêu. Các thân nhân của Chúa Giêsu không thể nào hiểu nổi tình yêu của Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha và cho con người. Theo họ, cuộc sống như Chúa Giêsu đang sống là một điên khùng và thất bại, vì Ngài phải, thứ nhất, lang thang khắp nơi nay đây mai đó, không có nghề nghiệp gì nhất định, trong khi theo họ, con người phải có mái nhà an toàn và nghề nghiệp vững chắc để sinh sống. Thứ hai, kết bạn với những người nghèo khổ và thất học, trong khi theo họ, phải có kiến thức và địa vị cao trọng trong xã hội. Thứ ba, dám đương đầu với quyền lực của giới cai trị tôn giáo như biệt phái kinh sư cao niên. Theo họ, làm như thế là tự mang án tử cho mình. Áp dụng trong cuộc sống. Nhìn vào những gì Chúa Giêsu đã, đang và sẽ làm cho con người, chúng ta cảm nhận được tình yêu thâm sâu của Ngài dành cho chúng ta. Vì không ai dám hy sinh tính mạng cho người khác, hoặc chăng có người dám chết vì người công chính. Đức Kitô đã chết cho chúng ta khi chúng ta còn đang là tội nhân. Chúng ta cần loại bỏ tính ích kỷ, kẻ thù của tình yêu và là mối đe dọa cho lợi ích chung, để biết nhận ra và tri ân những hy sinh cao quý của mọi người đã làm ơn cho chúng ta trong cuộc đời. Vì Đức Kitô đã yêu thương và hy sinh tất cả cho chúng ta không được ích kỷ để chỉ biết sống cho mình, nhưng phải yêu thương và hy sinh cho người khác như Đức Kitô đã dạy chúng ta. Amen.